Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 11 tháng 6, 2010.
Ngày hội bóng đá thế giới tưng bừng khai mạc ở Nam Phi, nhưng thiếu vắng Nelson Mandela.
Tập đoàn Mỹ Google tỏ ý quan ngại về biện pháp quản lý Internet vừa được Việt Nam áp dụng ở Hà Nội.
Hoa Kỳ lo ngại Đông Nam Á bị mất ổn định nếu Miến Điện nắm vũ khí hạt nhân trong tay.
Hàn Quốc gặp thất bại trong chương trình không gian, quả tiễn Naro 1 bị nổ 2 phút sau khi rời giàn phóng.
Tân Thủ tướng Nhật Bản cảnh báo về nguy cơ nhà nước vỡ nợ.
Tổ chức Hợp tác Thượng Hải gián tiếp bác đơn xin gia nhập của Iran.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Tại Việt Nam, ngày càng có thêm nhiều tiếng nói phản đối dự án đường xe lửa cao tốc bị đánh giá là quá tốn kém.
Hàng trăm người hâm mộ bóng đá Việt Nam đến Nam Phi theo dõi World Cup bất chấp đường xá xa xôi. RFI phỏng vấn bà Trần Thị Mộng Hồng, giám đốc công ty du lịch Việt Venture tại thành phố Hồ Chí Minh.
Kính thưa quý vị, ngày hội bóng đá thế giới đã tưng bừng khai mạc ở Nam Phi, nhưng thiếu vắng lãnh tụ Nelson Mandela. Cách đây vài tiếng đồng hồ, Cúp bóng đá thế giới năm 2010 đã chính thức khởi động trong bầu không khí vui tươi, cho dù vào giờ chót, cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đã hủy bỏ ý định đến tham dự lễ khai mạc. Người mà cả Nam Phi chờ đợi, dù tuổi già sức yếu, năm nay ông đã 92 tuổi, đã từng hứa là sẽ có mặt nhân ngày khai mạc, dù chỉ trong vòng 15 phút đồng hồ. Thế nhưng tối hôm qua, cô chất gái của ông mới 13 tuổi đã bị chết trong một tai nạn lưu thông khi chiếc xe chở cô bé bị lật trên đường đi từ buổi biểu diễn ca nhạc tại Soweto về nhà. Vì gia đình phải chịu một cái tang bất ngờ như vậy, ông Mandela đã quyết định hủy bỏ việc đến dự lễ khai mạc Cúp bóng đá thế giới. Trong một bản thông cáo, Hiệp hội Foundation Mandela giải thích là trong hoàn cảnh này, việc cựu Tổng thống Nam Phi tham dự lễ khai mạc sẽ không thích hợp. Dẫu sao thì lễ khai mạc Cúp bóng đá thế giới hôm nay tại Nam Phi đã chính thức xóa bỏ một tình trạng bất công kéo dài từ hàng chục năm nay. Đó là việc, cho dù châu Phi là một lục địa của bóng đá, nguồn cung cấp tài năng cho tất cả các câu lạc bộ châu Âu sừng sỏ, thế nhưng phải chờ cho đến ngày nay thì một quốc gia Phi châu mới được chọn để tổ chức ngày hội lớn nhất của bóng đá trên hành tinh. Ngoài ra, việc Nam Phi thành công trong khâu tổ chức được sự kiện trọng đại này với đầy đủ các cơ sở hạ tầng cần thiết, từ sân bãi, khách sạn, cho đến các phương tiện giao thông, liên lạc, phi trường. Điều này cũng đã khiến cho cả lục địa châu Phi tự hào. Phải nói là tất cả những công trình kể trên đều được thực hiện trong một thời gian kỷ lục, chứng tỏ đầy đủ năng lực của nước chủ nhà. Cho dù kết quả thi đấu của đội tuyển Nam Phi trong Cúp bóng đá thế giới trên đất nước của mình còn là một ẩn số, tuy nhiên, nội thành công trong khâu tổ chức đã khẳng định được vai trò và tư thế lãnh đạo châu Phi của đất nước Nam Phi. Trở lại với lễ khai mạc trưa nay, Huy Tường, cộng tác viên của chúng tôi đã có mặt tại sân vận động Soccer City, thành phố Johannesburg, và đã ghi nhận được bầu không khí hào hứng, cuồng nhiệt của giới hâm mộ bóng đá.
Ngày hôm nay là World Cup 2010 chính thức được khai mạc từ sáng sớm tinh mơ, thì cả thành phố Johannesburg đã thực hiện rất sớm. Điều này là một điều khá khác biệt so với ngày thường. Người Nam Phi luôn có thói quen dậy muộn và ngày hôm nay họ đã dậy sớm và bắt đầu đỡ đường. Thì bắt đầu từ khoảng tầm 9 giờ sáng, các lực lượng cổ động viên của Nam Phi cũng như cổ động viên của các nước đã di chuyển dần đến sân vận động và Soccer City ở cách trung tâm Johannesburg khoảng 10 km. Và ngay của đoàn xe báo chí tôi đi thì khoảng cách 10 cây số mà chúng tôi đã đi gần 3 tiếng đồng hồ thì mới tới được sân. Và có thể nói hiện tại bây giờ chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa thôi thì lễ khai mạc sẽ được diễn ra, không khí ở xung quanh sôi động Soccer City cực kỳ là sôi động và hấp dẫn. Với đầy đủ sắc màu các vận động viên của Nam Phi với áo vàng cũng như các vận động viên của Mexico với gam màu xanh đã hòa quyện vào nhau và cùng cất cao lời hát, và mọi người đang ôm chặt nhau và thổi kèn lá vuvuzela. Và có thể nói là không khí World Cup 2010 đã thật sự là sôi động và mở màn cho giải đấu lớn nhất hành tinh này.
Về trận đấu sắp tới đây giữa Nam Phi và Mexico thì thế nào thưa anh?
Có thể nói là Mexico luôn là đội bóng mạnh so với Nam Phi. Tuy nhiên khi được thi đấu trên sân nhà thì chắc chắn nguồn động viên tinh thần từ trên khán đài sẽ là một trong những yếu tố rất quan trọng để làm cho các đội bóng có nhiệt độ trung bình trở nên thành một đội bóng mạnh. Và ngày hôm nay một đối thủ lợi hại với Mexico không chỉ là 82.000 đội viên trên khán đài mà những tiếng kèn vuvuzela. Và nói đây là một thứ vũ khí lợi hại của đội bóng Nam Phi được biết danh là Papana. Và theo tôi thì cũng như rất nhiều người nhận định thì tối nay khả năng trận đấu khai mạc sẽ có tỷ số hòa và hòa có bàn thắng.
Cảm ơn Huy Tường.
Sau trận khai mạc của nước chủ nhà với Mexico vào lúc 18:30 giờ quốc tế, trên sân vận động Green Point tại thành phố Cape Town, đội tuyển Pháp bắt đầu cuộc đua tại Cúp Thế giới Nam Phi 2010 trước đối thủ Uruguay. Đây là lúc để đội quân áo lam xóa đi ký ức thê thảm của giải vô địch châu Âu 2008 ở vòng loại chật vật, và đặc biệt là loạt trận thử nghiệm kém hiệu quả vừa rồi khiến cho đội tuyển bị mất lòng tin ở người hâm mộ. Sau lễ bốc thăm chia bảng hồi tháng 12 năm ngoái cũng chính tại Cape Town này, Pháp rơi vào bảng A cùng với nước chủ nhà Nam Phi, Mexico và Uruguay. Khi đó, bảng A được đánh giá là một bảng nhẹ và có phần dễ chơi cho nhà đương kim Á quân thế giới. Thế nhưng, giờ đây tình thế đã thay đổi, các đối thủ của Pháp đã tiến bộ nhanh chóng. Thắng liên tiếp 12 trận gần đây, Nam Phi đang hưng phấn cực độ với niềm tự hào là nước châu Phi đầu tiên tổ chức Cúp Thế giới. Mexico đang đạt đỉnh cao phong độ, còn Uruguay thì đầy tham vọng với lối chơi tinh quái và nhất là khả năng ghi bàn rất cao. Với lối chơi phòng ngự chặt, phản công chớp nhoáng dựa trên hai cây làm bàn là Suarez và Forlan, nếu Pháp không có điều chỉnh gì so với đội hình của các trận giao hữu vừa qua, thì Uruguay sẽ là mối đe dọa lớn cho đội Pháp. Hai đội đã có dịp gặp nhau 5 lần, trong đó Pháp thắng 2, hòa 2 và thua 1. Từ giải 2002, bị thất bại ngay tại trận mở màn trước Senegal một cách bất ngờ, đội tuyển Pháp có thói quen bắt đầu cúp bóng đá thế giới một cách khó khăn. Tuy thua trận đầu chưa phải là mất tất cả, nhưng 90 phút đầu tiên của cúp bóng đá thế giới đối với đội tuyển Pháp sẽ còn là để người hâm mộ bóng đá thử cảm nhận liệu đội quân áo lam có lặp lại kịch bản hồi mùa hè 2006 tại Đức hay không.
Tập đoàn dịch vụ Internet Google cho biết rất quan ngại về điều lệ mới về cà phê Internet tại Việt Nam, có thể cho phép chính quyền ngăn chặn thông tin trên mạng và theo dõi khách hàng sử dụng Internet. Người đưa ra nhận định này là bà Dorothy Chu, chuyên gia phân tích chính sách của Google công bố trên blog của bà vào ngày hôm qua. Theo nhà phân tích này, thì người dân Hà Nội sẽ sớm nhận ra rằng họ không thể truy cập một số trang web từ các máy vi tính trong các quán cà phê Internet trong địa bàn thủ đô Việt Nam. Bà Dorothy Chu nói đến quyết định của chính quyền thành phố Hà Nội ký ngày 26 tháng 4 buộc các máy chủ của các quán cà phê Internet phải cài đặt phần mềm quản lý Internet kể từ năm tới 2011. Biện pháp này sẽ cho phép chính phủ Việt Nam phong tỏa việc truy cập vào trang mạng và cùng lúc truy nã những người sử dụng. Cũng theo chuyên gia của Google, thì các biện pháp kiểm soát này sẽ gây khó khăn cho người dân thủ đô khi truy cập thông tin trên mạng, nhưng cùng lúc cho thấy rằng các quán cà phê Internet là nơi thu hút đông đảo dân sử dụng Internet. Bước kế tiếp là các biện pháp kiểm soát nói trên sẽ được áp dụng trên toàn quốc. Bà Dorothy Chu nhắc lại là Google đã từng lên tiếng phản đối chiến dịch tin tặc tấn công các trang mạng của các nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam, cũng như các biện pháp phong tỏa Facebook tại Việt Nam. Cuối cùng bà kết luận là quy định mới của thành phố Hà Nội về việc cài đặt phần mềm quản lý Internet là một bằng chứng mới về chính sách trấn áp tự do ngôn luận trên mạng. Nhận định của chuyên gia phân tích chính sách của Google được công bố sau khi tổ chức nhân quyền Mỹ Human Rights Watch tố cáo chính quyền Việt Nam mở chiến dịch trấn áp các nhà dân chủ, hù dọa sách nhiễu những người viết blog, tấn công các diễn đàn tôn giáo, xã hội đề cập đến tình trạng trưng thu đất đai, tài sản của giáo hội Công giáo, hay chống lại việc khai thác mỏ bauxit ở Tây Nguyên. Trong quyết định ký ngày 26 tháng 4, 2010 của chính quyền Hà Nội về quản lý Internet, có nhắc lại những điều nghiêm cấm như không chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa và phải tố cáo khi phát hiện các bài viết có nội dung nêu trên.
Hoa Kỳ lo ngại Đông Nam Á bị mất ổn định nếu Miến Điện nắm vũ khí hạt nhân trong tay. Phát biểu vào hôm qua tại Washington, ông Scott Maxwell, người phụ trách Đông Nam Á tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đã thẩm định là Tập đoàn Quân sự Miến Điện có nguy cơ gây mất ổn định trong cả vùng Đông Nam Á nếu họ thực sự theo đuổi chương trình trang bị vũ khí hạt nhân. Ông Maxwell đã tuyên bố như trên sau khi một sĩ quan Miến Điện cao cấp đào thoát ra ngoại quốc đã xác định rằng Tập đoàn Quân sự Miến Điện đang tìm cách phủ đắc vũ khí nguyên tử với sự giúp đỡ của Bắc Triều Tiên và xây dựng cả một hệ thống đường hầm bí mật sâu dưới lòng đất. Tiết lộ này đã được nêu lên trong một bộ phim tài liệu vừa được chiếu trên đài truyền hình Al Jazeera. Theo ông Scott Maxwell, Hoa Kỳ đang điều tra để hiểu rõ hơn về tính chất xác thực của các lời cáo buộc được đưa ra liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân của Miến Điện.
Hàn Quốc gặp thất bại trong chương trình không gian, quả tiễn Naro 1 bị nổ 2 phút sau khi rời giàn phóng. Hôm qua, chỉ 137 giây sau khi rời giàn phóng, quả tiễn tự chế Naro 1 của Hàn Quốc bị mất liên lạc với đài kiểm soát. Tên lửa này có nhiệm vụ đặt một vệ tinh vào quỹ đạo. Theo tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Ah Byung-man với báo chí, thì quả tiễn Naro 1 mang theo một vệ tinh có thể đã bị nổ sau khi rời mặt đất chỉ có 137 giây. Trước đó, đài truyền hình ITN khẳng định Naro 1 tách khỏi quỹ đạo ở độ cao 70 cây số và rơi xuống đất. Một viên chức của Viện Nghiên cứu Không gian Quốc gia cho biết các kỹ sư ở Trung tâm Không gian Naro mất liên lạc với quả tiễn Naro 1 vài phút sau khi được phóng lên không gian vào lúc 8 giờ 1 phút giờ quốc tế GMT. Theo dự tính, vệ tinh mang theo sẽ tách khỏi tên lửa mẹ ở độ cao 302 cây số. Vào tháng 8 năm ngoái 2009, Hàn Quốc đã gặp thất bại khi hai tầng của quả tiễn không tách ra được. Thất bại lần này là một cú đau cho Hàn Quốc. Từ nhiều năm nay, Seoul xây dựng một chương trình không gian với cao vọng gia nhập vào câu lạc bộ khép kín của chính cường quốc không gian trên thế giới, tự mình đưa vệ tinh vào quỹ đạo. Tân Thủ tướng Nhật cảnh báo về nguy cơ nhà nước vỡ nợ. Trong bài diễn văn đầu tiên về chính sách chung đọc tại Quốc hội, Tân Thủ tướng Nhật Naoto Kan cho rằng nước Nhật sẽ theo chân Hy Lạp nếu không kiểm soát được nợ công đã lên đến cao độ và có nguy cơ vượt mức 200% GDP trong vài năm nữa thôi. Thủ tướng Nhật kêu gọi dân chúng ủng hộ chính phủ, điều kiện mà ông nói là cần thiết để có thể tiến hành cải cách chi thu ngân sách, giảm nợ công. Tân Thủ tướng cảnh báo là Nhật Bản không thể tiếp tục bù đắp thâm hụt ngân sách bằng công trái phiếu. Nếu không kiểm soát được cán cân chi thu thì Nhật sẽ không tránh được tình trạng vỡ nợ. Bộ trưởng Bộ Chiến lược Satoshi Arai tuyên bố, trong hai tuần tới đây, chính phủ sẽ lên kế hoạch trung hạn và dài hạn giảm nợ nhà nước không cho vượt trần 44.300 tỷ yen trong tài khóa kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2012. Nội các mới thành lập đã có một người từ chức, người vừa ra đi là Bộ trưởng Ngân hàng Shizuka Kame do bất đồng với Thủ tướng. Ông Kame phản đối thái độ chần chừ của Thủ tướng Naoto Kan, chưa muốn nhanh chóng thực hiện lời hứa lúc tranh cử, chặn đứng tiến trình tư hữu hóa bưu điện do chính phủ cánh hữu ban hành. Việc từ chức của ông Kame không hẳn là làm Thủ tướng Naoto Kan phiền lòng. Tổ chức Hợp tác Thượng Hải không nhận Iran làm thành viên. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố là Iran không thể gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải OCS vì đang bị Liên Hiệp Quốc trừng phạt. Tổ chức OCS gồm Nga, Trung Quốc, gồm 4 quốc gia Trung Á, khai mạc hội nghị thượng đỉnh vào ngày hôm nay tại Tashkent, thủ đô của Uzbekistan, và cho biết sẽ mở cửa đón thêm thành viên mới trừ Iran. Trong ngày khai mạc hội nghị thượng đỉnh tại Tashkent, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải thông qua một quy chế mới, mà theo lời Tổng thống Nga Medvedev, sẽ đặt nền tảng để mở rộng tổ chức. Theo AFP, sự kiện này mở đường cho những nước quan sát viên do Ấn Độ và Pakistan gia nhập OCS trong tương lai. Trong khi đó, thì Iran tuy rất mong muốn được gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, được xem là đối trọng với Hoa Kỳ, nhưng đã bị cánh cửa của tổ chức đóng kín theo quy chế mới này. Theo giải thích của Ngoại trưởng Nga, thì một trong những điều kiện gia nhập tổ chức là không bị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trừng phạt. Iran đang bị trừng phạt nên không thể làm thành viên. Hiện nay, ngoài Nga và Trung Quốc trong tổ chức còn có Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan và Kyrgyzstan. Mặc dù là đồng minh của Iran, nhưng Nga và Trung Quốc ủng hộ nghị quyết mới 1929 của Hội đồng Bảo an tăng cường cấm vận Iran. Cũng trong chiều hướng này, một nguồn tin của Điện Kremlin thông báo là Nga sẽ không bán tên lửa S-300 cho Tehran sau khi có sự phản đối từ Washington. Tiếp theo đây là phần tin ngắn. Xung đột sắc tộc tại Kyrgyzstan làm 37 người chết. Đêm hôm qua tại miền nam Kyrgyzstan, nhiều nhóm thanh niên người Uzbekistan và Kyrgyzstan, tổng cộng hơn 1.000 người, võ trang dao gậy đã xung đột suốt đêm. Bạo động xảy ra tại thành phố Osh, lớn thứ hai sau thủ đô Bishkek và nhiều quận lân cận, làm 37 người chết và 400 người bị thương. Sự kiện này cho thấy chính quyền lâm thời vẫn chưa kiểm soát được tình hình ở miền nam, thành trì của tổng thống bị lật đổ Bakayev. Thủ tướng Nga sang thăm nước Pháp và yêu cầu chuyển giao kỹ thuật tàu đổ bộ Mistral. Hôm nay tại Paris, Thủ tướng Nga Vladimir Putin cùng Thủ tướng Pháp François Fillon khai mạc triển lãm Nga tại Đại cung Grand Palais. Đây là dịp để phái đoàn chính phủ Nga đặt điều kiện mua tàu chiến tối tân của Pháp Mistral, một loại hàng không mẫu hạm trực thăng dùng để đổ bộ. Đây cũng là lần đầu tiên một thành viên của NATO bán vũ khí tối tân cho Nga. Việc Pháp hứa bán tàu chiến tối tân cho Nga đã gây lo ngại cho Khuja và các nước Baltic.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, tại Việt Nam ngày càng có thêm nhiều tiếng nói phản đối dự án đường xe lửa cao tốc bị đánh giá là quá tốn kém.
Cho đến nay, hành khách đi tàu hỏa từ Sài Gòn ra Hà Nội hay ngược lại đều phải mất gần 2 ngày trời trên một đoạn đường dài hơn 1.500 cây số. Để giảm bớt khoảng thời gian này xuống còn vài tiếng đồng hồ, chính quyền Việt Nam đã dự trù kế hoạch xây dựng một tuyến đường xe lửa cao tốc Bắc Nam từ nay cho đến năm 2035. Vấn đề là chi phí cho kế hoạch đó cực lớn, lên đến khoảng 56 tỷ đô la. Chính điều này đã khiến cho dự án càng lúc càng bị chỉ trích. Hãng tin Pháp AFP vào hôm nay đã có bài nhận định về hồ sơ kể trên. Theo AFP, đối với giới chuyên gia kinh tế, bài toán rất đơn giản. Chi phí cho công việc xây dựng đường tàu hỏa cao tốc này tương đương với gần 60% tổng sản phẩm quốc nội của cả nước Việt Nam trong năm 2009. Đầu tư vào một công trình khổng lồ như trên lại đặc biệt bấp bênh trong bối cảnh ngân sách nhà nước Việt Nam bị thiếu hụt. Theo hãng tin AFP, Ngân hàng Thế giới định chế không can dự vào dự án tàu cao tốc Việt Nam đã báo động rằng vào năm ngoái 2009, thâm thủng ngân sách của Việt Nam đã lên đến mức rất cao, là 8,4% GDP. Đối với Ngân hàng Thế giới, hiện thời nợ công của Việt Nam còn ở mức 47,5% GDP, tức là còn quản lý được. Tuy nhiên, chính quyền cần phải hết sức thận trọng. Theo giới phản đối dự án đường xe lửa cao tốc, trong tình hình hiện tại của Việt Nam, các nhà lãnh đạo nên quan tâm đến các ưu tiên khác, thiết thực hơn, thay vì lao vào một cuộc gọi là phiêu lưu mà lợi ích không rõ ràng. Báo chí trong nước hôm nay đã trích lời đại biểu Quốc hội Việt Nam Trần Hồng Việt thuộc tỉnh Hậu Giang cho rằng, xin trích, cần tập trung nguồn lực giải quyết những vấn đề bức xúc hiện tại để gắn với tăng trưởng kinh tế bền vững. Còn đối với dân biểu Nguyễn Minh Thuyết thuộc đơn vị Lạng Sơn, thì trước khi nghĩ đến đề án xe lửa cao tốc, chính quyền nên đầu tư nâng cấp hệ thống thiết lộ hay đường xá hiện hữu, nhất là các tuyến giao thông tại các vùng đồi núi đang chậm phát triển. Trả lời phỏng vấn của AFP, ông Thuyết đã nhắc lại thực tế là ở vùng cao nguyên trung phần Việt Nam, có nơi trẻ em phải đánh đu để qua sông, chỉ vì chiếc cầu nơi ấy bị bão phá sập. Ngay cả những người sử dụng tàu hỏa hiện nay cũng nghĩ rằng xe lửa cao tốc không cần thiết. Theo AFP, cô Nguyễn Hoài Thu, một sinh viên 22 tuổi tại Hà Nội, đã công nhận rằng đường tàu hiện nay không phải là lý tưởng. Thế nhưng, nó là một phương tiện đưa cô về quê ở Hà Tĩnh, cách Hà Nội 350 cây số về phía Nam, với giá vé chỉ khoảng 5 đô la mà thôi. Lẽ dĩ nhiên là với xe lửa cao tốc, hành khách sẽ tiết kiệm được thời gian một cách đáng kể. Từ Hà Nội về Hà Tĩnh, với tàu hỏa bình thường hiện nay, người đi phải mất 8 tiếng đồng hồ, nhưng với tàu cao tốc thì chỉ mất 1 tiếng mà thôi. Tuy nhiên, đối với một nữ hành khách khác 56 tuổi, việc tiết kiệm được thời gian là một điều xa xỉ. Xin trích, các điều kiện sống tại Việt Nam hiện thời không cho phép ta xa hoa như vậy. Hết lời dẫn. Trả lời hãng AFP, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên cố vấn kinh tế cho chính phủ Việt Nam, xác định rằng đa số người dân bình thường bác bỏ dự án kể trên, vì họ muốn chính quyền giải quyết các khó khăn hiện tại như vấn đề y tế hay cung cấp điện. Ông Doanh đã khẩn thiết kêu gọi các đại biểu Quốc hội Việt Nam là nên bỏ phiếu chống lại đề án tàu cao tốc. Theo ông, nền kinh tế Việt Nam hiện đang phải đối mặt với các yếu tố mất cân đối về mặt vĩ mô. Khởi động đề án tàu cao tốc là một hành động rất rủi ro, từ ngữ trong nguyên văn. Phản ứng dè dặt trước dự án tàu cao tốc ngày càng nhiều, trong bối cảnh Quốc hội Việt Nam chuẩn bị bỏ phiếu về kế hoạch do chính phủ đệ trình vào tuần tới đây. Trong các cuộc thảo luận đang diễn ra, báo chí trong nước ghi nhận thái độ lưỡng lự của định chế này với 50% ý kiến thuận và 50% ý kiến chống. Về phần mình, phát biểu với tờ báo trên mạng Vietnamnet ở trong nước, ông Nguyễn Hữu Bằng, Tổng Giám đốc Công ty Đường sắt Việt Nam, đã bênh vực cho đề án tàu cao tốc Bắc Nam khi cho rằng dù đây là một đề án của tương lai, nhưng cần phải được xúc tiến ngay từ bây giờ. Nếu không thì sẽ quá muộn.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát phần 2 sẽ đến với một điểm báo do anh Vũ phụ trách, Cúp bóng đá thế giới, món lợi bạc tỷ của Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa, Nam Phi khách mời danh dự của nhiều hoạt động văn hóa tại Pháp, Thanh Hà thực hiện. Và cuối cùng là cuộc sống muôn màu, người hâm mộ bóng đá Bắc Triều Tiên không còn được Hàn Quốc cho xem nhờ World Cup năm nay, Thùy My biên soạn. Nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Cúp bóng đá thế giới năm nay được khai mạc tưng bừng tại Nam Phi kể từ hôm nay. Tuy đường xá xa xôi, nhưng cũng có vài trăm người Việt không ngại khoảng cách xuyên vùng xích đạo để đến Nam Phi tham dự cúp bóng đá. Anh Vũ đặt câu hỏi với bà Mộng Hồng, giám đốc công ty du lịch Việt Venture ở Sài Gòn.
Xin thân chào chị Mộng Hồng. Thưa chị, nhân dịp cúp bóng đá thế giới diễn ra tại Nam Phi, được biết là rất đông người hâm mộ bóng đá Việt Nam muốn được đi sang Nam Phi để vừa du lịch vừa xem bóng đá. Đã có khá nhiều các công ty du lịch mở các đường tour sang Nam Phi. Vậy là một người làm trong ngành du lịch, trước hết xin chị cho biết thực tế của cái tour du lịch đi Nam Phi này ra làm sao và cái số lượng người đi có đông lắm không ạ?
Mình là Hồng, giám đốc của công ty Vietventure Hành Trình Việt, khách du lịch của Việt Nam sang sông Nam Phi đó. Thì mình xin được chia sẻ một số thông tin như sau. Cái tình hình mà khách Việt Nam đưa đi thì nói chung không có khả quan anh ạ. Không dám dùng chữ lèo tèo nhưng mà rất là không khả quan. Chính vì vậy cho nên công ty mình không có tổ chức đi, mình đã đoán trước cái tình hình này nên mình không có tổ chức. Tuy nhiên mình thấy là những cái mà đơn vị mà hàng đầu mà chuyên mà tổ chức đi như vậy thì họ cũng không được thành công cho lắm. Tối đa mỗi đơn vị được hơn 100 người thôi, mà tổng cộng người đưa đi như vậy là cũng không có hơn 300 người, tổng số người Việt Nam đưa đi đó, theo như số liệu thống kê mà Hồng có được trong tay đó. Thì do có nhiều cái khó khăn, thứ nhất á, là cái giá cả cao quá. Anh biết đi làm một cái tour cho mỗi đầu người thì là trên 70 triệu đồng, từ 70 triệu cho đến 86 triệu, tức là tương đương với lại 3.100 đến 3.700 euro một đầu khách. Để mà đi từ Việt Nam sang châu Phi đi xem bóng đá. Thứ nhất là tiền quá cao. Thứ nhì là tại cái quá dài, nó kéo dài đến những 8 ngày 7 đêm. Cho nên là bỏ nhà bỏ việc để mà chạy đó xem đá bóng lâu như vậy thì người ta cũng phải thu xếp, là cũng phải có nhiều chuẩn bị. Và thứ ba nữa là Việt Nam với lại bên Nam Phi mình chưa có đường bay trực tiếp á, cho nên là cũng phải qua transit, cho nên cũng khá phức tạp. Cho nên là cái tour mà họ tổ chức đi Nam Phi là không phải là dễ dàng, và như vậy cho nên là tình hình mà khách Việt Nam sang bên Nam Phi đi thì không có được nhiều anh ạ.
Dạ, không nhiều nhưng mà cũng có. Vậy những cái đối tượng mà đăng ký đi lần này là những khách như thế nào ạ?
Những người phải là hâm mộ kinh khủng lắm, thôi có thu nhập là khá giả, và nói chung cũng có nhiều thời gian họ mới là tham dự được cái tour đi Nam Phi. Nhưng dạ, mà bên do cái tình hình mà không có mà đưa khách mình Việt Nam đi sang Nam Phi được, thì các tour du lịch, các công ty du lịch cũng nghĩ đến, cũng có rất nhạy bén nghĩ đến cái việc cung ứng như là đưa gần khách Việt Nam đến với World Cup nhưng mà tại Việt Nam luôn, bằng cách là tổ chức những cái tour nội địa đó. Bình thường truyền thống họ đi trong nước đó anh, rồi mỗi nơi đến, điểm đến họ đều có chuẩn bị sẵn những cái màn hình màn ảnh rộng LCD 200-300 inch anh. Để khi mà khách đến đó là đi tour xong là tối là về là được xem trực tiếp với các trận đấu. Đi tour trong nước nhưng mà vẫn xem được bóng đá ở...
Thưa chị, là Nam Phi là cái vùng đất mới của du lịch Việt Nam. Vậy thì sang đấy thì các hãng du lịch người ta có nắm được tình hình thực địa?
Dạ, tôi có anh ạ. Tại trước khi đi thì họ là nói chung họ rất cẩn thận, họ cũng rất là khảo sát trước cho anh. Bất kỳ một cái công ty nào mà khi đưa người Việt Nam sang bên đó đều phải có cử người đi khảo sát trước, được đi nước bước rồi thế nọ thế kia, chắc chắn là có. Nhưng mà cũng là khá nhiều khó khăn đó, tại vì nói chung đất Nam Phi làm của tôi cũng khá cũng mới mẻ đối với Việt Nam anh ạ.
Xin hỏi chị một câu nữa là hiện nay thì những cái dịch vụ ăn theo của Cúp bóng đá thế giới ở Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động ra làm sao ạ?
Dạ, anh ơi nhộn nhịp lắm anh ạ. Ví dụ như là họ các quán cà phê nhá, quán bia nhá, họ chuẩn bị sẵn nhiều cái màn hình LCD lớn á để cho khi khách đến uống cà phê và xem uống bia gì đó thì được xem luôn. Rồi ở ngoài đường thì họ bán những cái đồ mà liên hệ tới bóng đá đó anh, như là áo phun rồi đó, thì họ bán cũng rất nhiều, bày bán rất là nhiều luôn. Ngay cả các cái điểm kinh doanh như là trong siêu thị họ cũng treo cờ của 32 quốc gia tham dự World Cup này ra, rồi khách họ phát cho khách cái lịch đấu để họ mang về đó. Thì nói chung cũng rất là nhộn nhịp nha. Rồi trong cả ký túc xá sinh viên cũng vậy nữa, họ phát những cái tờ rơi rồi họ dán mấy cái lịch bóng đá khắp trong phòng ở ngoài căng tin đủ thứ hết trơn. Họ có làm cái mấy cái chuyện mà tổ chức mấy chương trình dự đoán trúng thưởng gì đó anh đó. Cái dịp này là cái dịp họ bán tivi chạy lắm, rồi cái mấy cái mà cửa hàng điện thoại di động họ sử dụng nhiều cái chiêu mà để họ khuyến mãi trúng thưởng nào kia đó, cũng nói chung cũng có nhiều cách lắm anh, rất là sôi động tại Việt Nam.
Suốt một cái tháng diễn ra giải Cúp bóng đá thế giới, người ta sẽ tập trung vào bóng đá, và như vậy có ảnh hưởng đến cái hoạt động kinh doanh của du lịch của các chị không?
Dạ thì nói chung mình cũng không có ảnh hưởng gì lắm đâu anh, dạ không. Ngược lại nữa có khi là họ phục vụ thêm chứ, tại vì nếu mà khách nào mà đi Nam Phi rồi không nói nhé, còn khách anh nào mà đi mà tour trong nội địa đó thì vẫn được xem bóng đá khi mà họ đến, cái điểm đến của họ đó đều được trang bị sẵn những cái LCD mà màn hình lớn á. Ban ngày họ đi tour, buổi tối họ thích họ sang xem bóng đá.
RFI xin cảm ơn chị Trần Thị Mông Hồng, giám đốc công ty Việt Venture.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Ngày hội bóng đá thế giới tưng bừng khai mạc tại Nam Phi nhưng thiếu vắng Nelson Mandela.
Tập đoàn Mỹ Google tỏ ý quan ngại về biện pháp quản lý Internet áp dụng ở Hà Nội.
Hoa Kỳ lo ngại Đông Nam Á bị mất ổn định nếu Miến Điện nắm vũ khí hạt nhân trong tay.
Hàn Quốc thất bại trong chương trình không gian, quả tiễn Naro 1 bị nổ 2 phút sau khi rời giàn phóng.
Tân Thủ tướng Nhật Bản cảnh báo về nguy cơ nhà nước vỡ nợ.
Tổ chức Hợp tác Thượng Hải gián tiếp bác đơn xin gia nhập của Iran.
Mỗi ngày một sự kiện, tại Việt Nam ngày càng có nhiều thêm tiếng nói phản đối dự án đường xe lửa cao tốc bị đánh giá là quá tốn kém.
Hàng trăm người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ đến Nam Phi theo dõi World Cup bất chấp đường xa xa xôi. RFI phỏng vấn bà Trần Thị Mộng Hồng, Giám đốc công ty du lịch Việt Venture tại thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu phần 2, hôm nay là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Cúp bóng đá thế giới, món lợi bạc tỷ của Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA.
Điểm báo.
Hôm nay, cúp bóng đá thế giới lần thứ 19 khai mạc tại Nam Phi. Đây là lần đầu tiên sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh được tổ chức tại Châu Lục Đen. Nhật báo kinh tế Lezico chạy trên trang nhất. Nam Phi, chiếc tủ kính bạc tỷ của bóng đá thế giới, ngoài ý nghĩa biểu tượng, cúp bóng đá thế giới còn là một thách thức kinh tế có tầm cỡ đối với nước tổ chức, đối với Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA. Các con số sau đây tự nó nói lên điều này. Kinh tế Nam Phi có thể hưởng lợi 10 tỷ euro. FIFA sẽ có thu nhập khoảng 2,7 tỷ euro. Đó là chưa kể những khoản lợi về sau. Thí dụ như quảng cáo cho hình ảnh Nam Phi, qua đó phát triển du lịch. Trong giải cúp bóng đá thế giới năm 2006 tại Đức, đã có tới 26 tỷ lượt người trên thế giới xem vô tuyến truyền hình. Đây là cơ hội bằng vàng trong lĩnh vực quảng cáo không chỉ đối với nước tổ chức với FIFA, mà còn đối với cả doanh nghiệp khi đứng ra tài trợ các tập đoàn sản xuất dụng cụ thiết bị thể thao như Nike, Adidas, Puma và đủ loại sản phẩm dịch vụ khác. Theo thẩm định của Văn phòng Nghiên cứu Tiếp thị Pháp GFK, chỉ riêng tại Pháp trong tháng 6 và tháng 7 này, số lượng vô tuyến truyền hình được bán ra sẽ tăng thêm 200.000. Đương nhiên, các thành tích thể thao cũng đem lại niềm vui, nỗi buồn, gây tác động về mặt xã hội, chính trị và kinh tế vĩ mô, đến tâm lý của người dân, những người tiêu dùng. Cúp bóng đá thế giới có tầm quan trọng đặc biệt đối với Nam Phi, quốc gia vừa thoát ra khỏi chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid cách đây 16 năm. Báo Lezico nhận định sự kiện thể thao này sẽ giúp làm tăng khoảng 0,5% tổng sản phẩm quốc nội của Nam Phi, nhưng mối lợi chính là về lâu về dài, nhất là đối với ngành du lịch. Là cường quốc kinh tế số 1 tại Châu Lục Đen, ngay từ năm 2005, Nam Phi tiến hành đầu tư khoảng 3,5 tỷ euro để xây dựng, hoàn thiện các cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa hệ thống giao thông. Thế nhưng, những khoản lợi thu về trước mắt có thể không cao. Theo dự báo ban đầu, số khách sẽ đến Nam Phi để xem bóng đá vào khoảng 480.000 người, nhưng theo ước tính gần đây nhất, con số này có thể giảm xuống chỉ còn 370.000. Tỉnh và thành phố lớn những nơi đón tiếp các trận đấu như Johannesburg, Durban, Le Cap, nhờ có số du khách thì kinh tế có thể khởi sắc, nhưng chỉ ở mức độ khiêm tốn, cần phải đợi từ 3 đến 5 năm nữa. Thì may ra ngành du lịch Nam Phi mới có thể phát triển nhờ tác động của cúp bóng đá thế giới. Trong khi đó, theo Lezico, FIFA được hưởng lợi nhiều nhất. Doanh thu của FIFA đã tăng 60% trong 4 năm qua. Chủ tịch FIFA Sepp Blatter tuyên bố là những người bi quan nhất đã không bỏ lỡ dịp để chỉ trích mạnh mẽ việc trao cho Nam Phi quyền tổ chức cúp bóng đá thế giới 2010. Giờ đây, FIFA tự hào nhận thấy rằng sự lựa chọn này là đúng, ít nhất về mặt tài chính và các khoản thu nhờ cúp bóng đá thế giới gia tăng. Từ năm 2007 đến năm 2010, thu nhập của Liên đoàn bóng đá quốc tế đã tăng từ 2 đến 3,2 tỷ đô la, trong đó có 2 tỷ về bản quyền phát truyền hình và 1,2 tỷ đến từ tiếp thị quảng cáo và bán sản phẩm liên quan. Khác với các giải trước về mặt tiếp thị, lần này FIFA lựa chọn giải pháp ít nhà bảo trợ, nhưng họ phải trả giá cao. Đổi lại, các quảng cáo của họ sẽ rõ hơn, ít bị nhiễu bởi các đối thủ cạnh tranh khác. Vé xem bóng đá cũng tăng giá. Tiền bán vé ở cúp bóng đá thế giới 2010 đã lên tới 80 triệu đô la thay vì 50 triệu như cách đây 4 năm. Với những khoản thu khổng lồ như vậy, FIFA trở nên rộng rãi hơn đối với các đội tuyển tham gia. Tiền chi cho các đội tuyển tăng từ 261 triệu lên 420 triệu. Như vậy, mỗi đội sẽ được chu cấp ít nhất là 8 triệu đô la và giải thưởng cho đội vô địch thế giới là 30 triệu. Lê Zeko cho biết thêm, vốn riêng của FIFA trong năm 2009 đã lên tới hơn 1 tỷ đô la, thừa đủ để tổ chức này tài trợ cho một cúp bóng đá thế giới trong trường hợp gặp sự cố nghiêm trọng về nguồn thu. Điểm qua các tựa lớn trên trang nhất của các báo ra ngày hôm nay thì thấy tất cả các báo đều chạy tựa về cúp thế giới. Mỗi tờ báo đều có cách khai thác đưa đến cho độc giả nhiều thông tin dưới mọi góc độ về cuộc hội tụ đỉnh cao của bóng đá thế giới lần này. Hy vọng, hào hứng, cuồng nhiệt hay tự hào là những từ được gặp lại nhiều nhất trên các trang báo hôm nay. Báo Công giáo La Khoa khẳng định hôm nay là cuộc hội tụ lớn của niềm tự hào châu Phi. Báo Figaro hy vọng giải bóng đá thế giới này là thời điểm tự hào, đáng tự hào vì lần đầu tiên lục địa đen tổ chức ngày hội bóng đá và có 6 đại diện tham dự. Tờ báo còn phấn khích ví von rằng trong vòng một tháng mặt trời sẽ không còn mọc ở đằng đông nữa mà là ở phương nam. Libération dành hẳn một số đặc biệt cho cúp bóng đá. Tờ báo nhấn mạnh cúp bóng đá thế giới lần này mở ra nhiều hy vọng cho Nam Phi và cả châu lục đen. Báo L'Humanité nhận định cúp bóng đá thế giới Nam Phi là một biểu tượng tựa trang nhất của báo khi châu Phi làm lên lịch sử. Tờ báo còn dành 20 trang dành cho các bài viết của các đặc phái viên đã đi ngang dọc đất nước của Nelson Mandela. Và tất nhiên, các báo cũng không thể quên được đội tuyển Pháp. Hôm nay có trận mở màn với Uruguay trong tình hình khá phức tạp, hy vọng xen lẫn hoài nghi. Tờ báo thể thao L'Équipe nhận thấy trận khai cuộc của đội tuyển Pháp đang trở thành mối lo của quốc gia. Tờ báo thể thao này còn bày tỏ mối nghi ngại với đội tuyển thế giới bóng đá đang trong ngày hội nhưng trừ chúng ta, tức đội tuyển Pháp. Chuyển sang các tin tức thời sự khác về tình hình châu Á, báo Le Monde lại đặc biệt quan tâm đến Trung Quốc qua những sự kiện mới nổi lên trong xã hội của nước này thời gian gần đây. Đó là liên tiếp xảy ra các vụ đình công, làn sóng tội phạm mù quáng. Trong vòng chưa đầy 2 tháng đã giết chết 15 trẻ em ở các trường học tại Nam Tỉnh, rồi đạn tự tử dây chuyền tại một nhà máy của tập đoàn Foxconn. Tờ báo đặt câu hỏi, đâu là cái giá xã hội phải trả cho việc tăng trưởng ở Trung Quốc? Tại sao những người công nhân ngụ cư lại phản kháng? Trước hết, Le Monde nhận thấy những hiện tượng bất thường kể trên xảy ra tại Trung Quốc gần đây, nó phản ánh một sự bất ổn trong xã hội. Mà theo tác giả bài báo thì đó vẫn luôn là cơn ác mộng ám ảnh nhà nước độc đảng. Những vụ việc như vậy giờ đây chính quyền khó có thể giấu nhẹm đi được. Theo con số thống kê được một viện nghiên cứu khoa học xã hội ở Trung Quốc đưa ra hồi đầu năm thì số lượng các vụ tội phạm và bạo lực ở nước này đã tăng 10% trong năm 2009 với 53 triệu vụ giết người, cưỡng hiếp và cướp có vũ trang. Theo một giáo sư về tội phạm học tại Bắc Kinh thì tình trạng tội phạm ở Trung Quốc đã bùng phát mạnh từ lâu nay rồi, nhưng các quan chức địa phương vẫn cố gắng bưng bít bằng những báo cáo sai bởi vì tỷ lệ đó có ảnh hưởng đến tương lai thăng quan tiến chức của các vị quan chức. Theo tác giả bài báo thì các nhà nghiên cứu xã hội học Trung Quốc đều khẳng định căn nguyên của vấn nạn trên là tình trạng bất bình đẳng trong lòng một hệ thống dựa trên chấn áp đồng thời lại bất công và thao hóa. Trong cái hệ thống đó, những người được miễn trừ mọi chuẩn mực hay kỷ cương nhưng lại muốn được thấy dân chúng phải tôn trọng các chuẩn mực đó, và vì thế mà một số người bị áp bức đã muốn phá cái kỷ cương trật tự đó bằng những hành động trả thù đời, trả thù xã hội, vì họ cảm thấy đang sống trong một thế giới đầy đủ tiện nghi hào nhoáng nhưng bản thân lại không được tiếp cận. Còn những nỗi bất bình của công nhân trong các nhà máy được thể hiện bằng những phản ứng đòi yêu sách cũng là một vấn đề xã hội đáng quan tâm. Các nhà nghiên cứu xã hội Trung Quốc nhận thấy thế hệ công nhân trẻ ngày nay là lực lượng trụ cột trong các xí nghiệp đang thiếu nhân công trầm trọng. Họ là những người được giáo dục tốt hơn thế hệ trước, nhờ được tiếp cận với thông tin nhiều hơn nên vì thế cũng ý thức được nhiều hơn những quyền của họ. Do vậy, không có gì ngạc nhiên khi họ coi thường các quy định áp đặt bởi các công đoàn nhà nước dưới sự chỉ đạo của Đảng và chọn cách đình công để bày tỏ yêu sách của mình. Tiếp tục chương trình là tạp chí văn hóa. Nam Phi khách mời danh dự của nhiều hoạt động văn hóa tại Pháp, Thanh Hà biên soạn.
Yeah. Với cúp bóng đá thế giới đầu tiên tại châu Phi, đương nhiên là tất cả mọi chú ý đang hướng về Nam Phi. Ngoài sự kiện thể thao trọng đại này thì 2010 cũng là một năm rất đặc biệt vì nó đánh dấu 20 năm ngày vị anh hùng Nelson Mandela được trả tự do. Đấy là điểm khởi đầu của tiến trình giải phóng đưa Nam Phi ra khỏi chế độ phân biệt chủng tộc. Người ta cũng biết rất nhiều đến môn bóng bầu dục của Nam Phi. Thế nhưng, trong lĩnh vực văn hóa, trừ một vài trường hợp ngoại lệ, nhiều khía cạnh nghệ thuật của quốc gia này còn khá xa lạ đối với người dân Pháp. Với gần 50 triệu dân, trong số đó 79% là người da đen, hơn 10% là người da trắng, rồi người châu Á và cả một cộng đồng của những người con lai, với 11 ngôn ngữ chính thức, với rất nhiều sắc tộc như vậy, Nam Phi thường được ví như một hành tinh thu nhỏ, và có lẽ cũng chính vì thế mà Tổng giám mục Desmond Tutu, giải Nobel Hòa bình năm 1984, đã mệnh danh đất nước ông là quốc gia cầu vồng. Nghệ thuật của Nam Phi phản ánh sắc màu cầu vồng đó. Để bắt lại nhịp cầu đã bỏ lỡ, năm nay nước Pháp dành rất nhiều các chương trình festival để nói về Nam Phi. Và điển hình là liên hoan được tổ chức tại thành phố Toulouse ở miền nam nước Pháp, mang tên Cuộc chạy đua marathon với chữ vừa khép lại cuối tuần trước. Nam Phi là khách mời danh dự năm nay. Về âm nhạc, thì tại festival nhạc quốc tế mang tên Rio Loco sắp sửa khai mạc từ ngày 17 đến 21 tháng 6 cũng tại Toulouse. Hay trước đó nữa là tại hội chợ quốc tế âm nhạc Midem ở Cannes, hoặc Festival Printemps de Bourges, Nam Phi luôn luôn chiếm một vị trí riêng trong các chương trình chính thức. Tuy nhiên, có lẽ cho đến nay thì liên hoan mở ra chân trời nghệ thuật Nam Phi phong phú và đa dạng hơn hết là chương trình mang tên Focus về Nam Phi, vừa mới khép lại ở khu vực Parc de la Villette phía đông bắc Paris. Vào tháng 5 vừa qua, trong 3 tuần lễ liên tiếp, thì khán giả Paris và các vùng phụ cận đã có dịp để tiếp cận với rất nhiều thể loại nghệ thuật của Nam Phi, từ nghệ thuật sân khấu đến nhiếp ảnh, và đương nhiên là không thể quên nói đến nền âm nhạc của nước này. Ban tổ chức của khu triển lãm Parc de la Villette đã chọn đưa vào chương trình liên hoan hai vở múa. Đoàn vũ Via Cát Lê Hùng hợp tác với một số những nghệ sĩ của đảo Hề Nhung để cho ra mắt vở Umkomboti Kaba. Đây là một sáng tác đã dung hòa được điệu múa Pansunla và Gumboot của Nam Phi cùng với giai điệu Maloya của đảo Hề Nhung. Pansunla là vũ điệu xuất phát từ những khu nhà ổ chuột Township, thế còn Gumboot là di sản của những người thợ mỏ Nam Phi xưa kia để lại. Trong khi đó, thì Maloya vừa là âm nhạc, vừa là một điệu múa cổ truyền mới được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Vở múa thứ nhì trong chương trình Focus về Nam Phi không thơ mộng bằng khi nó đưa khán giả trở về với hiện tại của Nam Phi. Đấy là một đất nước chưa hoàn toàn bình phục sau nhiều năm của chính sách phân biệt chủng tộc Apartheid. Nhà biên đạo múa Robin Orlin, người da trắng, luôn chủ trương là nghệ thuật phải gần gũi với thực tế trong cuộc sống. Ông Frederic Mazzelli, giám đốc chương trình Focus Nam Phi, giải thích với phóng viên của RFI như sau.
Il y a la partie un peu contestation du régime de l'apartheid effectivement et des problèmes que ça a suscité à l'époque où ça existait.
Trong số các chủ đề được lên sân khấu có những phần nói về các phong trào đấu tranh chống lại chế độ apartheid cũng như là nhiều vấn đề trong xã hội Nam Phi thời đó xuất phát từ chính sách phân biệt đối xử này. Đây là điều nhà biên đạo múa Robin Orlin đã đưa vào vở múa của bà. Bà đã cho thấy tất cả những khía cạnh phức tạp trong cuộc sống giữa người khác màu da, ngay cả khi chế độ apartheid đã chấm dứt. Nhà soạn kịch Paul Rudboom cũng đã chú ý đến vấn đề này trong vở kịch Forplay của ông qua những hành động thô bạo trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau, từ chính trị đến quan hệ tình dục hay những khó khăn trong giao tiếp. Ông phác họa lên một đất nước Nam Phi còn chưa được hàn gắn vết thương, chia rẽ, các sắc tộc vẫn còn sâu đậm. Mới chỉ 20 năm trôi qua, chính sách apartheid còn đậm nét trong ký ức của người dân Nam Phi. Khán giả cảm nhận thấy một chút thất vọng hay ít ra cũng là một thái độ chờ đợi trước thay đổi lớn lao.
Vở Forplay mà ông Mazzelli vừa nói đến của đạo diễn Rudboom được sáng tác hồi năm ngoái. Tác giả đã đưa vào kịch bản tính chất phức tạp trong quan hệ giữa con người. Với lối viết trần trụi và sắc sảo, Paul Krugman đưa lên sân khấu những điều cấm kỵ, những sự giả dối trong xã hội Nam Phi ngày hôm nay. Đó là một xã hội luôn hướng đến dân chủ. Thế nhưng trong mắt của nhà soạn kịch trẻ tuổi này, tự bản thân mỗi con người, sức tàn phá hãy còn rất mãnh liệt. Cuộc triển lãm mang tựa đề Soweto trong bụi mù, mồ hôi và hy vọng của nhà nhiếp ảnh trẻ tuổi người Pháp Galit Sultan đã đưa người xem đến với khu Clip Town nghèo khổ. Clip Town là khu phố cổ nhất nằm sát cạnh Soweto và chỉ cách lá phổi kinh tế của Nam Phi Johannesburg chưa đầy 20 cây số. Clip Town được xem là biểu tượng của phong trào đấu tranh chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Thế nhưng ngày nay thì khu phố từng đi vào lịch sử này còn rất nghèo khổ, nơi mà nạn thất nghiệp, bạo hành và bệnh sida tràn lan. Chương trình Focus về Nam Phi tại Parc de la Villette đã dành cho âm nhạc một không gian hết sức riêng biệt qua ba buổi trình diễn. Buổi thứ nhất mang tựa đề Football Made in Africa và như tên gọi của nó, đấy là cuộc hội ngộ giữa nhạc sĩ chơi đàn guitar Vuzi Mahasela với nhà soạn nhạc cho phim ảnh Eric Mouquet của Pháp và đặc biệt là ca sĩ Johnny Clegg đã từng nổi tiếng qua tác phẩm Asim Bononga. Vuzi là một trong số những nghệ sĩ Nam Phi đã nổi tiếng trên thế giới, đặc biệt là sau khi bộ phim Mong Nong E Sotsi do ông soạn nhạc đã đoạt giải Oscar năm 2006 dành cho bộ phim ngoại quốc xuất sắc nhất. Thế còn Johnny Clegg, một biểu tượng của một nước Nam Phi, nơi mà người da đen và người da trắng, người nghèo và người giàu có thể cùng chung sống hài hòa, thì ông đang mơ ước đến một trận chung kết bóng đá Nam Phi-Brazil.
It's a very exciting time for South Africa. You must remember that we suffered under the cultural boycott for 20-30 years.
Nam Phi đang ở trong giai đoạn hết sức hưng phấn. Trong 30 năm liền, giới nghệ sĩ bị kiểm duyệt, cho đến khi chấm dứt chế độ apartheid, nghệ thuật Nam Phi không cách nào vươn ra ngoài biên giới. Ngày hôm nay, việc tổ chức Cúp bóng đá thế giới là bằng chứng cộng đồng quốc tế công nhận Nam Phi là một quốc gia dân chủ và có một nền văn hóa phong phú. Nếu Nam Phi thành công trong việc tổ chức sự kiện thể thao trọng đại này, thì điều đó chứng tỏ Nam Phi thực sự đang lớn mạnh.
Chúng ta còn nhớ rất rõ là vào giữa những năm 1980, sống tại một đất nước phân biệt chủng tộc như Nam Phi, thì Johnny Clegg đã soạn nhạc và lời của bản Asim Bononga. Đây là một tác phẩm đầy tính khiêu khích đối với chính quyền thuộc về tay người da trắng thời đó. Tác phẩm này ngụ ý phản đối việc lãnh tụ Nelson Mandela bị giam cầm trên hòn đảo Robben Island ở ngoài khơi Cape Town. Asim Bononga trong ngôn ngữ của sắc tộc Zulu có nghĩa là chúng tôi chưa bao giờ được gặp ông. Lời ca thì được viết bằng tiếng Anh, thế nhưng tựa đề của bản nhạc và điệp khúc của tác phẩm này lại được viết bằng ngôn ngữ của sắc tộc Zulu. Trên sân khấu, Johnny Clegg thường thể hiện cả những điệu múa cổ truyền của sắc tộc da đen này, và hình ảnh đó đã được truyền đi khắp thế giới sau những đóng góp vô cùng to lớn của cố ca sĩ Miriam Makeba. Thì Johnny Clegg là người đã có công đưa âm nhạc Nam Phi ra với thế giới bên ngoài. Vắng mặt trên sân khấu Paris từ 3 năm qua, lần này ông trở lại với quê hương của Victor Hugo với một đĩa hát mới. Thank you. Chương trình Focus Nam Phi đã thu hút nhiều chú ý, đó là đêm hội ngộ giữa ban tam ca Mahotela Queens và nghệ sĩ thổi kèn trumpet Hugh Masekela. Cả hai đã đứng vững trên sân khấu nghệ thuật Nam Phi từ gần một nửa thế kỷ qua. Huyền thoại Masekela đã được báo chí quốc tế đăng tải rất nhiều. Qua việc chính ông vua Louis Armstrong đã tặng cho người nghệ sĩ Nam Phi này một kết kèn trompet, và cho đến tận ngày hôm nay, Hugh Masekela vẫn là gương mặt tiêu biểu nhất của nền nhạc jazz Nam Phi. Chương trình Focus Nam Phi tổ chức tại Parc de la Villette ở Paris đã kết thúc với một đêm trình diễn đáng ghi nhớ mang tên Jukebox Live Pour Mandela để kỷ niệm 20 năm lãnh tụ Nam Phi được trả tự do. Nhiều ngôi sao không chỉ của Nam Phi mà còn của cả châu lục này đã ngược thời gian để trở về với những ca khúc từng đánh dấu suốt 30 năm chế độ apartheid ở Nam Phi. Và trong suốt giai đoạn đen tối ấy thì nữ nghệ sĩ Miriam Makeba là tiếng nói của gần 80% người da đen Nam Phi. Vào năm 1965 tại Hoa Kỳ, bà trở thành người phi châu đầu tiên được trao tặng giải thưởng âm nhạc Grammy Award. Trước đó thì tên tuổi bà cũng đã đi vòng quanh thế giới nhờ tác phẩm Patapata. Tác phẩm này được sáng tác năm 1956 và đã được ghi âm lần đầu tiên vào năm 1962. Bản nhạc này đã thành công đến nỗi mà hơn hai thập niên sau đó thì ngôi sao âm nhạc của Pháp là Sylvie Vartan đã ghi âm lại. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức lại ca khúc vui nhộn Pata Pata qua tiếng hát đã vượt thời gian của cố nghệ sĩ Miriam Makeba.
Tiếp theo đây là một cuộc sống muôn màu do Thụy My biên soạn với chủ đề Người hâm mộ bóng đá Bắc Triều Tiên năm nay không còn được Hàn Quốc cho xem nhờ Cúp bóng đá thế giới.
Cuộc sống muôn màu.
Không như World Cup 2006 trước đây, năm nay, dân kiền bóng đá Bắc Triều Tiên sẽ không còn được xem truyền hình trực tiếp các trận bóng, cho dù đây là lần đầu tiên kể từ 44 năm qua, đội tuyển Bắc Triều Tiên mới lại có mặt để tranh tài tại World Cup 2010. 4 năm trước, Với chính sách Vân Thái Dương, chính quyền Seoul đã chi ra 150 triệu won, tương đương 132.000 đô la Mỹ, để giúp cho người anh em phương Bắc được xem các trận thi đấu tại World Cup 2006. Nhưng chính quyền bảo thủ hiện nay đã không tiếp tục chính sách này trong bối cảnh tình hình ở bán đảo Triều Tiên đang hết sức căng thẳng sau vụ chìm tàu Cheonan. Một cuộc điều tra quốc tế đã kết luận thủy lôi của Bắc Triều Tiên đã đánh chìm chiếc tàu chiến nặng 1.200 tấn tại vùng biển Hoàng Hải, làm cho 46 thủy thủ Hàn Quốc tử nạn, và Seoul đã đưa vụ việc ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Còn Bình Nhưỡng thì lên án Washington và Seoul đã ngụy tạo chứng cứ và đe dọa nếu bị Liên Hiệp Quốc trừng phạt thì có thể xảy ra chiến tranh. Kênh truyền hình Hàn Quốc SBS TV vốn đang giữ độc quyền truyền hình các trận đấu World Cup trên toàn bán đảo Triều Tiên đã yêu cầu Bình Nhưỡng phải trả tiền nếu muốn tiếp sóng. Người phát ngôn của kênh truyền hình này cho biết các cuộc thương lượng đã không tiến triển được bao nhiêu, đặc biệt là sau vụ tàu Cheonan, và không thể tiến đến việc ký hợp đồng trước ngày World Cup khai mạc. Và như thế, hình ảnh các trận thi đấu của đội tuyển Bắc Triều Tiên sẽ không xem được tại quê nhà. Thật đáng tiếc cho đội tuyển này, vì lần cuối đội Bắc Triều Tiên vượt qua được các vòng loại của World Cup là năm 1966, và lần đó đã vào đến tứ kết. Một điều có lẽ làm cho người hâm mộ bóng đá Triều Tiên tiếc nuối hơn nữa là đây là lần đầu tiên cả hai đội tuyển Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên cùng lọt được vào World Cup. Được biết, đội tuyển Bắc Triều Tiên nằm trong bảng G được xem là bảng tử thần, và ngay trong trận đầu tiên đã phải đối đầu với đội Brazil. Các đối thủ còn lại là đội chủ nhà Nam Phi, Bồ Đào Nha và Bờ Biển Nga. Còn đội tuyển Hàn Quốc thuộc bảng B sẽ gặp Hy Lạp trước tiên, và sau đó là Argentina, Nigeria.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp đó là góc vườn âm nhạc, Đức Bình phỏng vấn nhạc sĩ Phó Đức Phương về những ca khúc mang âm hưởng ca trù. Thưa quý vị, chương trình Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị nghe thưởng thức bản nhạc Le Lion của Yannick Noah.
Porte l'eau, porte la vie, du ciel à ton chaud, le jour et la nuit. C'est de l'or entre tes mains, chaque jour qui passe fait la terre plus lasse. Porte l'eau, porte-la bien, surtout fais attention, ne renverse rien. Fais l'effort, tu le sais bien, chaque jour qui passe fait la terre plus lasse. Mais tu sais, les lions sont vraiment des reines. Leur amour, elle donne, et plus jamais ne le reprennent. Le soleil les atomes fait monter leur peine. Oui, tu sais, les lionnes sont vraiment, vraiment des reines. Porte l'eau, porte la vie, tu dois courber le dos pour un peu de pluie. C'est de l'or entre tes mains, chaque jour qui passe fait la terre plus lasse. Mais tu sais, les lionnes sont vraiment des reines. Leur amour, elle donne, et plus jamais ne le reprennent. Le soleil les attend.